Phần thứ ba, ơn riêng khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại.
Cha Gioan là người rất nhân đức, hãm mình, ăn chay như các thánh tu rừng khi xưa, siêng năng cầu nguyện, làm lễ xuất sắc như thiên thần, có ơn riêng để giảng dạy, khuyên bảo người ta. Nhưng trong các ơn Chúa ban cho cha, có ơn yêu mến việc giải tội và ơn đặc biệt khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại, làm cho danh tiếng cha vang dội khắp bốn phương. Khắp nơi xa gần, người ta nghe danh tiếng cha xứ R có nhân đức lạ lùng, là thánh sống, nên họ đua nhau tìm đến với cha, không những để thấy cha dâng lễ, nghe cha giảng, mà nhất là để được xưng tội với cha Gioan. Cha Gioan biết việc giải tội làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn, nên cha chịu khó giải tội, không hề tiếc công sức. Trừ lúc cha nguyện ngắm, dâng lễ, đọc kinh nhận tục, giảng dạy giáo lý, cha giải tội mỗi ngày chừng 16-17 tiếng đồng hồ. Linh mục nào khỏe mạnh, sốt sắng đạo đức mà giải tội giống như cha Gioan 16-17 tiếng đồng hồ một ngày thì cũng chỉ được 7-8 ngày là cùng, chứ không thể giải tội suốt một tháng như cha. Vậy mà cha Gioan không những một tháng, một năm mà là hơn 30 năm như thế. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng nghỉ bao giờ. Suy nghĩ điều ấy, chúng ta thấy cha chịu khó là dường nào. Và Thiên Chúa phải ban ơn sức cho cha, chứ sức loài người không thể nào chịu đựng nổi. Đến 9 giờ tối, khi cha về nhà nghỉ thì khóa cửa nhà thờ lại. Bấy giờ những người chưa kịp xưng tội thì ngồi dưới hiên nhà thờ, chờ tới nửa đêm, khi cha ra nhà thờ mới xưng tội được, vì mọi người đều lần lượt theo phiên. Ai đến trước xưng trước, ai đến sau xưng sau. Người viết tiểu sử cha Gioan nói:
tôi đã thấy nhiều người nhà giàu đã sẵn lòng cho tiền những người nghèo để họ nhường cho mình xưng trước. Nhưng những người ấy không chịu lấy tiền, cũng không chịu nhường phiên của mình.
Cũng có khi người ta đông quá, chen nhau vào tòa giải tội, làm xôn xao cả nhà thờ. Có bà sang trọng giàu có kia, cậy quyền, cậy thế xông vào tòa giải tội. Ngay lúc ấy, mọi người đều kêu lên, khiến cho cha Gioan trong tòa giải tội phải đi ra. Ngài lấy lời hiền lành ngọt ngào bảo với bà ấy rằng:
xin bà lần lượt theo thứ tự. Ở đây dù là hoàng hậu cũng phải theo phiên như người thường vậy thôi.
Có một số người dòng dõi sang trọng ngoan đạo, cảm mến nhân đức của cha Gioan, đã bỏ khuê quán mình đến thuê nhà ở xứ R cho được gần cha, được xem những gương sáng nhân đức của cha, tình nguyện thay đổi nhau giữ trật tự nơi tòa giải tội, kẻo người ta chen lấn làm cho cha té ngã khi về nhà xứ hay từ nhà xứ sang nhà thờ. Dù vậy, có ngày người ta xô nhau ngã, cãi cọ đánh đấm nhau. Có một lần người ta cãi nhau to tiếng quá, cha Gioan không giải tội được, cha không hề quở trách, không la mắng. Cha chỉ bỏ tòa giải tội ra quỳ trước bàn thờ kính thánh Philomena, xin thánh nữ làm cho yên lặng. Cha vừa nguyện một lúc thì trong nhà thờ yên ngay. Những người đến xứ Art, nhiều người đạo đức sốt sắng, nhưng phần đông là những người đắm mình trong tội lỗi lâu năm, bỏ xưng tội đã 30-40 năm, có người đến tuổi già chưa xưng tội lần nào. Cha không tham giải tội nhiều người. Dù có 200-300 người chờ xưng tội, cha giải tội cho ai thì giải kỹ càng, giúp hối nhân xưng hết các tội trọng, tội nhẹ và ăn năn chừa cải thật lòng. Cha yên ủi người âu lo bối rối, giải quyết những năn trở, bối rối mà người xưng tội trình bày. những người đã xưng tội với cha xong thì được bình yên vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm.